Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện truyền thuyết dân gian có nhan đề Ông Trời Có Mắt. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một người họ Hồ giàu có, tướng mạo béo tốt nhưng lại là người gian xảo, cay nghiệt, dối trá. Ông thường xuyên giở mánh khóe lừa đảo, hãm hại người khác, nhờ đó mà kiếm được gia tài bạc triệu. Tuy vậy, ông cũng có những việc không ưng ý. Ông có một người con trai duy nhất, và anh ta kết hôn với một cô nương ổng ẹo. Hễ nhắc đến con trai và con dâu là ông rất tức giận, vì con trai thì mê cờ bạc, còn con dâu thì lười biếng lại tham ăn. Để không chướng tai gài mắt, ông mua một mảnh đất ở ngoài làng, xây một căn nhà chuẩn bị cho con dâu và con trai ra ở riêng. Nhà xây xong, ông bảo con trai và con dâu dọn về nhà mới sống. Nào ngờ sự việc không thuận buồm xuôi gió. Hai vợ chồng vừa chuyển sang nhà mới, thì ngay đêm hôm đó, cả hai áo quần xộc xệch, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Hóa ra trong nhà có ma. Con ma ấy đã dọa cho hai vợ chồng sợ kinh khiếp. Từ đó nhà mới để không, bán không được, mà ở thì không dám ở. Đã vậy, việc này còn khiến ông sinh tâm bệnh, ho liên tục. Không lâu sau, ông chủ họ Hồ lâm bệnh qua đời. Rồi chẳng bao lâu, vợ ông cũng đi theo ông. Ngôi nhà to đẹp rơi vào tay người con trai và con dâu bất tài. Lúc đầu hai người khá vui vẻ, người ung dung, kẻ tự tại. Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, muốn đánh bạc thì đánh bạc. Tóm lại là thích làm gì thì làm nấy. Hạnh phúc chẳng được bao lâu. Tài sản cha mẹ để lại bị hai vợ chồng tiêu xài hết. Lúc này họ nghĩ đến ngôi nhà có ma. Nghĩ đi nghĩ lại, không ai muốn mua. Mọi người đều nói rằng căn nhà đó có cho thì cũng không ai cần, chứ đừng nói tới mua. Đúng vậy, ai dám ở cùng ma chứ. Hai vợ chồng bèn mời một thầy tướng đến xem. Thầy tướng nói, chỉ có cách tặng ngôi nhà đó cho người khác, có người dám sống ở đây thì tình trạng khó khăn mới được giải quyết. Vài ngày sau, trong thôn có hai người chạy nạn tới. Đó là hai vợ chồng. Thì trời sắp tối, hai người tìm chỗ trú chân. Anh con trai họ Hồ nghe nói vậy, bèn vội vàng đi tìm người chạy nạn rồi nói.
Tôi có một căn nhà, nhưng trong đó có ma. Nếu hai người không sợ ma, thì tôi không lấy đồng nào mà sẽ tặng nó cho hai người.
Lúc đầu, hai vợ chồng nọ không tin. Nhưng sau khi nghe những người trong thôn làm chứng, hai người mới tin là thật. Vì không còn cách nào khác, nên họ đành đến sống ở đó, dự định an cư lạc nghiệp. Người đàn ông chạy nạn tên là Vương Danh Thạch. Người trong thôn gọi họ là vợ chồng anh Vương. Vào đêm mới đến ở ngôi nhà đó, người vợ nghe nói có ma, có chút sợ hãi, bèn rút vào lòng chồng. Vương Thạch nhẹ nhàng an ủi.
Sợ gì? Cây ngay không sợ chết đứng, làm người không làm việc hổ thẹn, nửa đêm không sợ ma gõ cửa.
Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc. Sống từng này tuổi rồi, có biết mà có hình dáng thế nào đâu. Nghe nói rất đáng sợ. Nếu thật là như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng thấy lạnh sống lưng. Sau khi Vương Thạch cảm thấy bất an, thì đột nhiên, trong sân có một cơn gió mạnh thổi qua. Vốn dĩ trời không có gió, nhưng những tiếng ù ù lại vang lên. Mà đến rồi, người vợ sợ quá nên lại càng rút vào lòng Vương Thạch. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vương Thạch. Tim anh đập thình thịch. Anh cố giữ tinh thần, kiên định hơn. Đột nhiên có một giọng nói vang lên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng thì chủ nhân của ngôi nhà này cũng đã đến. Đã đến lúc hai chúng ta phải quay về bàn giao công việc rồi. Chúng ta có nên nói lời tạm biệt với chủ nhân của ngôi nhà này không? Đừng! Nhìn bộ dạng của chúng ta sẽ khiến người ta sợ hãi. Diêm Vương mà trách tội thì lũ tiểu quỷ chúng ta chịu không nổi đâu. Vậy thôi, chúng ta trở về bàn giao công việc đi.
Một lúc sau, bên ngoài gió lặng, yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả đều im ắng. Vương Thạch cả đêm không ngủ. Ngoài cửa sổ nghe hai tên tiểu quỷ trò chuyện, khiến anh rất bối rối. Anh chỉ hiểu tiểu quỷ đang nói mình là chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng tại sao vậy? Sáng sớm hôm sau, cách đó không xa, nhiều người dân đến tụ tập bên ngoài rất đông vui. Có người nói:
đêm qua hai người bị dọa đến phát sợ, làm gì có ai không sợ ma.
Có người lại nói:
có thể chưa đến nửa đêm đã tháo chạy rồi.
Còn có người nói:
hay là chết vì sợ rồi.
Tóm lại chuyện gì cũng có. Thấy hai vợ chồng anh Vương từ trong nhà đi ra, người ta kéo đến, tụ tập lại hỏi cái này cái kia, rồi hỏi lý do. Vợ chồng anh Vương mỉm cười không đáp, chỉ nói sau này sẽ an cư lập nghiệp ở đây, hy vọng láng giềng gần xa sẽ quan tâm giúp đỡ. Buổi sáng, vợ chồng anh Vương dọn dẹp sân và nhà cửa. Họ tìm thấy một chiếc bình nhỏ có niêm phong ở một nơi bí mật. Mở bình ra xem thì thấy toàn bạc thỏi. Lúc đó, hai vợ chồng bàn bạc với nhau là số tiền này không phải của mình, không thể chiếm làm của mình, mà phải trả lại cho hai vợ chồng họ Hồ. Nên họ đã mang chiếc hũ đựng bạc đến nhà họ Hồ. Lại nói, vợ chồng họ Hồ đang vui vẻ ở nhà vì nghĩ nhà ma có chủ rồi, giờ đây chúng ta có thể sống yên ổn. Đúng lúc này, vợ chồng anh Vương đến. Khi họ nói rõ ý định, hai vợ chồng họ Hồ rất vui mừng. Đợi vợ chồng anh Vương đi xong, vợ chồng họ Hồ mở nắp hũ ra thì bên trong toàn là đá. Vợ chồng họ Hồ vô cùng tức giận, cầm hũ đi thẳng đến nhà anh Vương. Đến nơi, họ cũng không vào nhà, mà lấy một viên đá từ trong bình ném mạnh vào nhà họ Vương. Vừa ném vừa hô:
cho nhà các ngươi bạc nè! Cho nhà các ngươi bạc nè!
Vợ chồng anh Vương đang bận trong nhà, nghe thấy tiếng, vội đi ra. Chỉ nhìn thấy một thỏi bạc bay từ ngoài vào, rơi xuống đất. Khi vợ chồng họ Hồ mắng xong đi rồi, vợ chồng họ Vương vẫn còn bối rối. Buổi tối, Vương Thạch mơ một giấc mơ, thấy cha hiện về nói với anh:
con trai, việc xảy ra hôm nay cha rất rõ. Đừng khó nghĩ vì hũ bạc này nữa. Nó là của con.
Vương Thạch không hiểu nên hỏi nguyên do. Người cha bèn kể lại ngọn ngành câu chuyện. Phụ thân anh là Vương Viên Ngoại. Ông là người tinh minh, có năng lực, lại thiện lương. Bằng chính khả năng của mình, ông đã gây dựng sự nghiệp và trở thành một người có danh tiếng và giàu có ở địa phương. Vì tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, nên ông được mọi người đặt cho biệt danh là Vương Đại Thiện Nhân. Một lần nọ, trong khi làm ăn, ông đã kết giao với một người bạn họ Hồ. Hai người quen nhau, càng nói chuyện càng ăn ý, càng nói chuyện càng thân thiết. Sau đó họ trở thành anh em kết nghĩa và cùng hợp tác kinh doanh. Người ta thường nói, gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn, kinh doanh rất phát đạt. Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Hồ Viên Ngoại nổi ý đồ xấu xa, lấy đi số vốn làm ăn của hai người rồi bỏ trốn. Không chịu nổi cú sốc, phụ thân anh tức hộc máu mà qua đời. Không lâu sau, mẫu thân cũng tạ thế. Phụ thân còn nói với anh rằng, ngôi nhà và hũ bạc này chính là Hồ Viên Ngoại đã lấy trộm của nhà chúng ta, nên không cần phải từ chối, hãy nhận lấy và tiêu xài mà không cần ngần ngại. Lúc này, Vương Thạch cuối cùng cũng hiểu tại sao cha mình lại tức khí mà qua đời. Và sau khi mẹ anh tạ thế, thì nơi đó lại xảy ra đại hạn hán, mùa màng thất bát, nông dân chạy loạn khắp nơi. Từ đó trở đi, vợ chồng Vương Thạch định cư ở làng, sống một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Điều đáng ngưỡng mộ là hoàn cảnh của họ ngày càng khá giả, như được thần trợ giúp. Họ thường cứu tế, giúp đỡ những người khó khăn, đói khát. Dưới sự ảnh hưởng và dẫn dắt của vợ chồng Vương Thạch, gia đình họ Hồ đã thay đổi nhiều thói quen cũ và dần dần cũng biết quý trọng cuộc sống hơn. Dù không quá giàu có, nhưng họ vẫn có cuộc sống tươm tất. Câu chuyện này chính là ứng nghiệm điều mà người ta thường nói: thứ của mình thì ném không mất, không phải của mình thì đừng tranh giành, có tranh cũng không được. Ông trời có mắt, mắt thần như điện. Xem ra đúng là như vậy.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.